hãi. Bà ngẩn người một lúc lâu, không nói câu nào, rồi đi thẳng vào sương phòng. Đợi chồng và con trai vào, bà đóng cửa, nói: "Võ công của địch rất đáng sợ, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Làm sao bây giờ?" Lâm Chấn Nam đáp: "Đi cầu cứu bạn bè, trong võ lâm, hoạn nạn tương trợ là chuyện bình thường." Vương phu nhân nói: "Bạn bè thân hữu của chúng ta cố nhiên là không ít, nhưng võ công hơn vợ chồng ta lại chẳng mấy ai. Còn những người xuất kém, chúng ta có mời đến cũng như không." Lâm Chấn Nam nói: "Đường tử nói không sai, nhưng càng nhiều người thì càng thêm nhiều ý kiến. Ta mời họ đến cùng bàn bạc cũng tốt." Vương phu nhân đáp: "Cũng được, theo trượng phu, ta nên mời những ai?" Lâm Chấn Nam nói: "Trước hết chúng ta mời những cao thủ trong ba tiêu cục Hàng Châu, Nam Xương, Quảng Châu về, rồi mời thêm võ lâm đồng đạo ở bốn tỉnh Mân, Chiết, Việt, Cống." Vương phu nhân cau mày nói: "Nếu chuyện cầu cứu gấp lan ra khắp giang hồ thì còn gì là oai danh của Phước Oai tiêu cục?" Lâm Chấn Nam lơ đãng hỏi: "Nương tử năm nay 39 tuổi rồi phải không?" Vương phu nhân cáu kỉnh đáp: "Hừ, lúc này mà còn hỏi tuổi của thiếp, thiếp tuổi con cọp, trượng phu lại không biết bao nhiêu tuổi sao?" Lâm Chấn Nam đáp: "Ta phát thiệp mời, nói là làm đại sinh nhật lần thứ 40 cho nương tử." Vương phu nhân đáp: "Tại sao lại tăng thêm một tuổi cho thiếp? Thiếp đã già lắm rồi sao?" Lâm Chấn Nam lắc đầu: "Nương tử đâu có già, trên đầu nương tử một sợi tóc bạc cũng không có. Ta nói làm sinh nhật cho nương tử là để mời các bạn thân đến, sẽ không ai hoài nghi. Đợi các vị khách đến, chúng ta sẽ chọn những vị thân nhất rồi ngầm cho họ biết, như thế oai danh của tiêu cục không bị tổn hại." Vương phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Được rồi, như vậy trượng phu tặng thiếp lễ vật gì nào?" Lâm Chấn Nam nói nhỏ vào tai vợ: "Ta tặng nương tử một lễ vật lớn, sang năm lại sinh thêm một cậu con trai bù bẩm." Vương phu nhân hừ một cái, vẻ mặt sầu thảm, nói: "Trượng phu thật kỳ cục, đang lúc như thế này mà còn nói giỡn được." Lâm Chấn Nam cười gượng gạo, đi về phòng, ra lệnh cho người viết danh thiếp mời bằng hữu. Kỳ thực, lòng lão buồn rười rượi, nói giỡn vài câu là cốt để giảm bớt sự lo sợ cho thê tử mà thôi. Lão thầm nghĩ, nước xa khó cứu được lửa gần, có lẽ đêm nay trong tiêu cục lại có thêm chuyện xảy ra. Đợi đến lúc bạn bè đến thì không biết trên đời này còn có Phước Oai tiêu cục không nữa. Lão đến trước cửa trương phòng, thấy hai tên đầy tớ thân sắc hoảng loạn, lắp bắp thưa: Tổng tiêu đầu, không xong rồi." Lâm Chấn Nam quát: "Làm sao mà không xong?" Một tên đáp: "Vừa rồi trương phòng tiên sinh gọi Lâm Phúc đi mua quan tài, hắn vừa ra khỏi cửa, sắp quẹo qua con đường nhỏ thì ngã lăn ra chết." Lâm Chấn Nam nói: "Có chuyện này sao? Xác hắn đâu?" Tên đầy tớ đáp: "Còn ở ngoài đường." Lâm Chấn Nam nói: "Đi khiêng xác hắn về đây." Lão nghĩ bụng, giữa thanh thiên bạch nhật mà địch thủ lại dám lộng hành giết người, quả là to gan lớn mật. Hai tên đầy tớ thưa: "Dạ dạ." Nhưng cả hai vẫn đứng yên. Lâm Chấn Nam quát: "Sao vậy?" Một tên đáp: "Mời tổng tiêu đầu ra xem." Lâm Chấn Nam biết có việc cổ quái, hừ một tiếng rồi đi ra cổng. Chỉ thấy ba vị tiêu đầu, năm tên cầm cờ đứng nhìn ra ngoài, sắc mặt tái mét, vô cùng sợ hãi. Lâm Chấn Nam nói: "Chuyện gì vậy?" Không đợi người bên cạnh trả lời, lão cũng đã biết rồi. Ngoài cổng chính, trên phiến đá viết 6 chữ lớn: "Xuất môn thập bộ giả tử, bằng máu tươi." Chú thích: "Xuất môn thập bộ giả tử" nghĩa là ra khỏi cổng 10 bước là chết. Đọc tiếp: "Cách cổng khoảng 10 bước lại vạch ra một đường máu rộng khoảng 1 tấc. Lâm Chấn Nam hỏi: "Giết hồi nào vậy? Lẽ nào không ai nhìn thấy?" Một tiêu đầu đáp: "Vừa rồi Lâm Phúc chết ở trên đường nhỏ, mọi người xúm nhau chạy đi xem, trước cổng không có người lạ, không biết ai đùa giỡn viết những chữ này." Lâm Chấn Nam cao giọng quát: "Lâm mổ không thiết sống nữa, muốn đi ra khỏi cổng 10 bước coi cái chết như thế nào." Rồi lão bước ra khỏi cổng, hai tên tiêu đầu cùng la lên: "Tổng tiêu đầu!" Lâm Chấn Nam vẫy tay một cái, rồi bước qua vạch máu. Lão nhìn những chữ máu và vạch máu chưa khô, bước lên 6 chữ cho nét viết mờ đi, rồi mới quay về cổng lớn, nhìn ba tên tiêu đầu nói: "Đây là trò thách thức, có gì mà sợ?" Ba vị huynh đệ hãy đi đến hiệu bán quan tài một chuyến, rồi đến chùa Thiên Ninh phía Tây Thành, mời các vị hòa thượng đến làm vài ngày pháp sự, siêu độ vong linh, trừ khử dịch bệnh. Ba vị tiêu đầu thấy tổng tiêu đầu bước qua vạch máu bình an vô sự, liền vâng lời, mang đao xách kiếm đi ra khỏi cổng. Lâm Chấn Nam chăm chú nhìn theo, họ đi qua vạch máu rồi quẹo qua góc đường. Một lúc sau, lão mới đi vào nhà, đến trương phòng nói với Hoàng Tiên Sinh. Hoàng phu tử viết vài thiếp mời mừng thọ cho phu nhân, mời các bạn bè thân hữu đến uống rượu. Hoàng Tiên Sinh đáp, dạ, không biết là ngày nào ạ? Bỗng nghe có tiếng chân bước vội vã, một người chạy đến. Lâm Chấn Nam quay đầu ra, nghe một tiếng bịch, người ấy đã ngã lăn ra đất. Lâm Chấn Nam chạy lại, thấy Địch Tiêu Đầu, một trong ba vị tiêu đầu phụng mệnh đi mua quan tài, nằm lăn ra đó không nhúc nhích. Lâm Chấn Nam đưa tay đỡ dậy, vội hỏi, Địch huynh đệ làm sao? Địch Tiêu Đầu đáp, họ chết rồi, đệ chạy về được đây. Lâm Chấn Nam hỏi, địch thủ như thế nào? Địch Tiêu Đầu đáp, không biết. Gã co giật vài cái rồi tắt thở. Trong khoảnh khắc, mọi người trong tiêu cục đều nghe được tin này. Vương Phu Nhân và Lâm Bình Chi từ trong nội đường đi ra, chỉ nghe mọi người nói lẩm bẩm sáu chữ, xuất môn thập bộ giả tử. Lâm Chấn Nam nói, ta đi cõng hai vị tiêu đầu về. Trương phòng Hoàng Tiên Sinh lắp bắp nói, tổng tiêu đầu đi không được, nên hạ lệnh trọng thưởng, tất có người dũng cảm đi. Ai đi cõng xác chết về sẽ được thưởng 30 lạng bạc. Hoàng Tiên Sinh nói ba lần cũng không có người nào lên tiếng. Vương Phu Nhân bỗng nhiên hốt hoảng la to, ôi, Bình Nhi đâu? Bình Nhi! Bình Nhi! Tiếng cuối cùng, bà quá hoảng loạn. Nói không được nữa, mọi người cùng hốt hoảng la lên, thiếu tiêu đầu! Thiếu tiêu đầu! Bỗng nghe tiếng Lâm Bình Chi ngoài cổng vọng vào, ta ở đây! Mọi người vui mừng chạy ùa ra cổng, thấy cái dáng cao cao của Lâm Bình Chi đang từ góc đường đi tới. Trên hai vai, vác hai cái xác, đó chính là xác của hai vị tiêu đầu. Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân vội vàng chạy ra, tay cầm sẵn đao kiếm, vượt qua vệt máu, hộ tống Lâm Bình Chi đi vào. Các vị tiêu đầu và mấy tên cầm cờ cùng đồng thanh hô to, thiếu tiêu đầu, thiếu niên anh hùng, dũng cảm hơn người. Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân trong lòng mươi phần vừa ý. Vương Phu Nhân trách yêu, Hài Nhi đừng tùy tiện như vậy. Hai vị tiêu đầu này là người thân thiết nhưng họ đã chết cả rồi, không nên bất chấp nguy hiểm. Lâm Bình Chi gượng cười nhưng lòng buồn khôn tả. Y nghĩ bụng, tất cả đều do ta nhất thời không kìm được tức giận, giết chết một người để nhiều người vì ta mà mất mạng. Nếu ta tham sống sợ chết, sao đáng làm người? Bỗng nhiên sau hậu trường có tiếng người hô toán lên, Hoa sư phó tốt như thế này mà cũng chết rồi. Lâm Chấn Nam vội hỏi, sao? Vị quản sư trong tiêu cục, gương mặt ảm đạm, khúm núm chạy đến thưa. Tổng tiêu đầu, Hoa sư phó đi cổng sau ra mua rau, mới bước hơn 10 bước thì chết. Phía cổng sau cũng có 6 chữ viết bằng máu. Hoa sư phó là đầu bếp trong tiêu cục, nấu nướng không chê vào đâu được. Các món của hoa sư phó làm như đông qua chung, Phật khiêu tường, tao ngư, nhục bì, bánh bao, nức tiếng ở Phúc Châu. Lão là một trong những người mà Lâm Chấn Nam cần để tiếp đãi các quan lại phú thương. Lâm Chấn Nam chấn động tinh thần, thầm nghĩ, hắn chỉ là một đầu bếp bình thường, không phải là tiêu đầu. Giang hồ có lệ, lúc đánh cướp tiêu xa, nhất định không được giết phu xe, phu kiệu, phu coi lừa ngựa, phu khuân vác. Kẻ địch hạ thủ độc ác như vậy là muốn tiêu diệt hết cả phước oai tiêu cục của ta chăng? Lão nhìn mọi người nói, mọi người không phải hoảng sợ. Mấy tên cẩu tặc này thừa lúc người ta không đề phòng mới ra tay. Tất cả chúng ta đều rõ cả rồi. Vừa rồi, thiếu tiêu đầu và vợ chồng ta đã bước ra khỏi cổng hơn 10 bước. Mấy tên cẩu tặc đó có dám làm gì đâu. Tất cả đều vân vân dạ dạ, nhưng không một ai dám ra khỏi cổng một bước. Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân nhìn nhau mặt buồn rười rượi, đành chịu bó tay. Tối hôm đó, Lâm Chấn Nam cắt đặt các tiêu sư phòng thủ. Nào ngờ lúc lão cầm kiếm đi tuần tra, thấy hơn 10 tiêu sư ngồi vòng tròn trên sảnh, không ai đi ra ngoài canh giữ. Các tiêu sư thấy tổng tiêu đầu đều sợ bị quở trách, nên đứng cả lên, nhưng vẫn không người nào dám bước ra một bước. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng, địch thủ quá là lợi hại. Tiêu Cục đã chết nhiều người như vậy, chính mình cũng không nghĩ ra cách gì đối phó, nên ai ai cũng lo giữ cái mạng. Lão an ủi mọi người vài câu, ra lệnh mang rượu đến. Cùng với các tiêu sư uống rượu trên đại sảnh, mọi người đều phiền não nên không ai nói năng gì, chỉ uống để giải sầu. Chẳng bao lâu, một số người đã say, lăn ra ngủ. Trưa hôm sau, bỗng nghe tiếng vó ngựa vọng đến. Có mấy kỵ mã từ trong tiêu cục chạy ra ngoài. Lâm Chấn Nam kiểm tra, thì ra đó là năm vị tiêu sư không nhẫn nại trước cục diện nên bỏ ra đi không từ biệt. Lão lắc đầu thở dài. Lúc gặp đại nạn mạnh ai nấy chạy. Lâm Mỗ không đủ sức chở che các huynh đệ, vậy ai muốn đi thì đi.